Phi Thiên, chương 3417, mất khống chế, 1, góc truyện audio.com, trong lòng Tả Nhi vẫn chưa hết sợ hãi, thể lực của Hạ Hầu gia quả nhiên khủng bố, ta còn tưởng rằng thế lực ẩn giấu của Doanh gia rất bí ẩn, không nghĩ tới Hạ Hầu gia sớm biết một vài bí ẩn, chỉ là không ra tay mà thôi. Lần này vừa ra tay đã tạo thành tổn thất rất lớn với chúng ta, trong thời gian ngắn đã có gần nửa đường dây bí mật bị phá hủy, may mà ta co rút kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện giờ con đường kiếm tiền bí mật của chúng ta bị tổn thất to lớn, tương lai tiếp tế cho nhân viên phải giảm bớt, dễ khiến lòng người bất ổn. Vấn đề to lớn hơn chính là không biết phía sau Hạ Hầu gia còn có động tác gì, xem tình hình hiện giờ, Hạ Hầu gia muốn phá hủy toàn bộ thế lực hiện hữu của Doanh gia. Yêu Tăng Nam Ba bình tĩnh nói, Hạ Hầu gia có thể tìm hiểu ra nguồn gốc mò tới đây không? Tả Nhi, cũng không đến mức này, đây là nơi năm đó tự tay ta bố trí, là một trong những đường lui cho Doanh Thiên Vương, ngoại trừ ta và Doanh Thiên Vương thì không ai biết cha không tới được nơi này. Yêu Tăng Nam Ba an tâm hơn không ít, xem ra Hạ Hầu gia đã biết chúng ta hợp tác đang nhằm vào ta. Tả Nhi nhìn sắc mặt hắn, chần chừ nói, hẳn là như vậy, liệu có phải do Ngưu Hữu Đức tiết lộ không? Lá gan Hạ Hầu gia không nhỏ. Hạ Hầu thoát chết rồi, ta không vội tìm họ tính sổ, bọn họ lại vội tìm ta gây chuyện, rất tốt, đều chờ đó cho ta. Yêu Tăng Nam Ba cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Có phải do hắn tiết lộ hay không cũng không quan trọng, cho dù biết là hắn tiết lộ thì sao chứ, trong tay tên kia nắm trọng binh, chúng ta không có chứng cứ gì lý luận với hắn, hiện giờ vẫn không làm gì được hắn. Không cần thiết thì giờ vẫn chưa phải thời điểm trở mặt với hắn, hiện giờ khôi phục thực lực mới là quan trọng nhất, tổn thất của các ngươi tạm thời nhận lấy, chờ ta khôi phục thực lực đương nhiên sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Những lời đồn bên ngoài 89 phần 10 là do hắn tung ra, đúng là không ngờ biện pháp này mà hắn cũng nghĩ ra được, đơn giản mà hữu hiệu. Ngoài miệng nhẹ nhàng nhưng trong bụng lại đè nén lửa giận, trước đó uy phong như nào đi nữa cũng chi là quá khứ, bây giờ thực lực không bằng người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai cũng có lúc thực lực không bằng người, cho dù là Miêu Nghị cũng đã từng trải qua đủ loại nhục nhã. Tả Nhi than thở, đúng vậy, thật không ngờ tên này lại là người của lục đạo, có thể được lục đạo đẩy ra chỗ sáng quả nhiên là không đơn giản, những năm gần đây đủ loạn thủ đoạn gây mưa tạo gió nhưng không thể nhìn ra có bất kỳ quan hệ gì với lục đạo. Bằng thế lực của hắn hiện giờ, lại có Hạo Đức Phương làm bình phong, không có chứng cứ vậy khẳng định có thể ngồi vững, các loại tin đồn lung tung thì làm được gì, chỉ e thiên đình cũng không dám đơn giản điều tra hắn, bằng không chính là ép hắn tạo phản. Yêu Tăng Nam Ba cười lạnh một tiếng, chứng cứ, hiện giờ hắn đúng là cảm thấy kỳ quái. Ngưu Hữu Đức không biết hắn nhìn ra Diêm Tu sử dụng âm hồn thông dương quyết hay đang giả bộ không biết. Tuy rằng hắn chưa thấy bộ mặt thật của người ra tay, nhưng sau khi trở về tìm hiểu thông tin người ở bên cạnh Ngưu Hữu Đức nghe ngóng được tướng mạo dị thường của Diêm Tu, lập tức khóa chặt mục tiêu này. Theo đạo lý thì Ngưu Hữu Đức không thể không biết, nhưng vẫn thông tin đồn này là có ý gì, có ý nghĩa sao? Trong tay hắn không phải là không có lá bài tẩy để. Góc truyện audio.com, đối phó với Ngưu Hữu Đức chuyện nơi phong ấn ảm hồn thông dương quyết mà Diêm Tu tu luyện, đây đều là nhược điểm nằm trong tay hắn. Suy nghĩ một chút, Yêu Tăng Nam Ba quyết định thăm dò thái độ phía bên Ngưu Hữu Đức, hắn lấy ra tinh linh liên hệ Trương Bình. Trên lầu các đám người Miêu Nghị đang nói chuyện, Diêm Tu đã tới, đi thẳng tới bên người Miêu Nghị bẩm báo. Phía bên Yêu Tăng muốn nói chuyện với đại nhân, Miêu Nghị cười một tiếng, gật đầu, Diêm Tu ném Trương Bình ra. Trương Bình nhìn mấy người một chút, sau khi lấy ra tinh linh, chắp tay nói với Miêu Nghị. Đại đô đốc quý nhân hỏi ngươi, lời đồn bên ngoài có phải do ngươi tung ra? Miêu Nghị liếc xéo hỏi, đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Trương Bình lập tức lay động tinh linh truyền lời cho Yêu Tăng Nam Ba, sau khi có hỏi đáp lại nói. Đại đô đốc khiến mọi chuyện rơi vào tình thế này, làm sao có thể khiến quý nhân giúp ngươi làm hai việc kia? Sau đó ngươi đổi ý thì sao? Miêu Nghị lạnh lùng nói, ta đã nói tạ không chấp nhận bị áp chế, chỉ nhận giao dịch. Hắn làm tốt mọi chuyện, đương nhiên ta sẽ đưa đồ cho hắn, có một số việc hắn rõ ràng trong lòng, hà tất giả bộ hồ đồ. Trương Bình sau khi truyền cáo lời cảnh cáo, quý nhân vẫn nói câu kia, hy vọng đại đô đốc giữ lấy lời nói, bằng không tự gánh hậu quả. Miêu Nghị hất đầu, Diêm Tu lại thu Trương Bình lại. Diêm Tu xoay người đi tới phía sau Miêu Nghị, phát hiện Dương Khánh đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau một chút lại đưa mắt rời đi. Chuyện đến tình trạng hiện giờ, Dương Khánh không phải người ngu, đại khái suy đoán ra vì sao khi trước lại phái Diêm Tu đi điều tra chuyện của Gia Cát Thanh, có điều mọi người đều không chọc thủng màng giấy kia mà thôi. Thiêm ông phủ đệ chủ tớ hai người một trước một sau đi tới dưới đại thụ chọc trời. Phòng ngự trong nhà cần tăng cường kiểm tra. Hạ Hầu lệnh đi tới dưới gốc cây đưa tay vỗ thân cây thô ráp, hắn đã nhắc nhở việc này không biết bao nhiêu lần. Vệ Xu cung kính nói, vẫn đang định kỳ kiểm tra, sẽ không cho yêu tăng cơ hội. Hạ Hầu lệnh có tra ra người tung tin đồn là ai không? Vệ Xu, mưu đồ đã lâu, khó tra. Tin đồn này vô cùng kỳ lạ. Cách chương.